Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Theo như chương trình thì tối nay là buổi học cuối cùng của cái môn Phật pháp căn bản mà đề tài sám hối. Thì chúng ta đã chia sẻ phân tích đề tài sám hối được 3 buổi rồi. Hôm nay mình tiếp tục tìm hiểu về cái phương pháp sám hối. Thì bữa trước mình đã chia sẻ cái ý nghĩa sám hối tiếp theo, tức là hết luôn, cuối cùng thôi, mình ghi khỏi cũng được. Người ta tự hiểu là hết rồi. Tối nay là kết thúc cái bài học về cái chủ đề sám hối này. Thì sám hối có nhiều phương pháp thì chúng ta đã biết, và trong đó có tác pháp, nhắc lại quý vị, tác pháp sám hối, phải không quý vị? Rồi thủ tướng sám hối, thủ tướng sám hối, hồng dân sám hối, và vô sân sám hối. Chúng ta thấy được là tác pháp sám hối là đối trước chư Tôn Đức, đối trước một bậc tôn sư, bậc thầy của mình, hoặc là bạn đồng tu của mình, để mình trình bày cái lỗi lầm, để cho chư Tôn Đức chứng minh, cho bạn đồng học của mình chứng minh cái lỗi lầm của mình, và mình hứa từ nay không dám tái phạm nữa. Đó là tác pháp sám hối, mình trình bày lỗi lầm cho người khác biết, phải không? Thủ tướng sám hối là mình quán tưởng cái hình tượng tượng Phật, tức là cái hình tướng, tức là không có, nếu mà không có chư tăng, không có thầy chỉ dạy để mình bộc lộ cái lỗi lầm, thì mình đối trước tượng Phật Bồ Tát, mình trình bày lỗi lầm của mình và mình phát nguyện lạy Phật, rồi từ nay không dám tái phạm nữa. Đó là thủ tướng sám hối. Trường hợp đó, hồng dân sám hối là cái phương pháp mà phổ thông nhất, đó là chúng ta lạy hồng danh chư Phật, và chúng ta cũng trình bày cái lỗi lầm của mình với một cái tâm thành kính và thiết tha. Thì nhờ công đức lạy Phật này mà chúng ta được tiêu trừ cái lỗi lầm, cái tội lỗi, và trong tâm của mình nhẹ nhàng, thanh thản, nó tiêu ngay ở trong cái tâm của mình, được thanh tịnh. Còn vô sân sám hối là cái pháp sám hối, nó dành cho cái bậc thường căn thường trí, là mình quán được cái tâm vô sân và quán được cái pháp vô sân. Như vậy dùng tâm để quán, để khi nào tâm được thanh tịnh tịch diệt thì tội tánh nó cũng không còn nữa. Cái này là rất là cao. Và tinh thần này, cái sám hối này, nó phổ thông và nó mang tính đại chúng. Và đặc biệt là hồng dân sám hối, quý vị thấy nói chung những cái phương pháp sám hối này là theo truyền thống của Phật giáo Phật giáo Đại Thừa. Chúng ta phân ra Đại Thừa, Tiểu Thừa, thực ra là không có gì là đại, không có gì là tiểu, mà chúng ta phải nói rằng là Đại Thừa và Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy, hay là Phật giáo Phát Triển và Phật giáo Nguyên Thủy. Thì Đại Thừa, truyền thống Đại Thừa, chúng ta thấy là có vô sân sám hối, dùng cái tâm quán chiếu như vậy rất là cao siêu. Và cái hồng nhân sám hối rất là phổ thông và nó quan trọng để mình thực hành. Như vậy chúng ta hãy tìm cái hiểu cái phương pháp sám hối bên Phật giáo nguyên thủy là như thế nào. Hồi nãy đó là các phương pháp của Phật giáo Đại Thừa phát triển, thì chúng ta quay lại cái phương pháp sám hối của các Phật tử, của chư tăng bên Phật giáo nguyên thủy như thế nào. Họ có lại Phật không? Họ có xưng niệm danh hiệu Phật hay không? Thì quý vị biết rằng bên Phật giáo nguyên thủy, tức là Phật giáo Nam Tông, thì bên này Phật giáo Bắc Tông. Thì Phật giáo Nam Tông thờ duy nhất một vị Phật, đó là Phật Thích Ca, và không có thờ Quan Âm hay là Phổ Hiền hay là Đại Trí Văn Thù. Thì quý vị biết rằng Phật Thích Ca là cái vị Phật mà có lịch sử, phải không? Có lịch sử, và có lịch sử trong cõi người của mình, trong cõi ta bà của mình, cho nên là một vị Phật lịch sử, có sự thật. Nhưng Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Địa Tạng, có phải ở cõi mình không? Có phải ở đất nước Ấn Độ không? Có tồn tại ở đất nước Ấn Độ không? Tồn tại ở đất nước Việt Nam không? Về ở đâu tới? Nói khác là những cái vị Bồ Tát đó là Bồ Tát tha phương. Tha phương ở phương khác tới, như phương Tây tới, từ Tây Phương Cực Lạc tới, là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí. Bồ Tát tha phương, tức là trong kinh Đức Phật dạy rằng là lúc bấy giờ có những Bồ Tát ở mười phương tới cõi ta bà này và nghe thuyết pháp, vân vân. Như vậy thì những vị Bồ Tát này bên truyền thống Phật giáo nguyên thủy họ chỉ là chấp nhận một vị Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni, và một vị Phật nữa là gì? Phật Di Lặc, tức là đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, đó là cái vị Phật tương lai. Cho nên quý vị thấy qua bên chùa Nam Tông, quý vị thấy không có thờ những cái vị Bồ Tát như Quan Âm, vân vân. Thì bây giờ không biết có cái sự cải biến gì không, nhưng mà với cái truyền thống xưa nay là vậy. Thì như vậy bên Phật giáo nguyên thủy họ sám hối như thế nào? Nó có giống với bên Phật giáo Đại Thừa hay không? Có nhiều phương pháp như vậy không? Thì cũng nói rằng bên Phật giáo nguyên thủy cũng có cái phương pháp sám hối như mình, cũng là dùng cái tâm để mà quán chiếu trở lại, quay trở lại quán chiếu chính mình. Bằng hình thức là đúng rồi, từ từ mình có cái phản tỉnh. Hình thức phản tỉnh. Phản tỉnh, phản là quay lại, tỉnh là tỉnh giác, tỉnh thức. Phản là quay lại. Phản tỉnh, tỉnh là tỉnh thức. Phản tỉnh đồng nghĩa với sao quý vị? Mình quán chiếu lại trong cái nội tâm của mình, trong cái thâm tâm của mình đã nghĩ như thế nào, mình đã làm như thế nào, như vậy có đúng hay không? Mình quán chiếu lại, hay gọi là quán chiếu phản tỉnh. Thì như vậy nó có giống bên mình không? Bên mình cũng quay trở lại. Chính vì sự quay trở lại mình mới thấy được cái lỗi lầm của mình. Còn mình không quay trở lại là không bao giờ mình biết cái lỗi lầm của mình hết. Cho nên nó có sự làm mới. Làm mới tức là mình quay lại, mình nhận xét là mình đã sai, thì mình phải làm mới lại, gọi là hình thức. Ở đây là tự thân mình phải phản tỉnh trở lại để mà coi cái sự móng khởi của tâm như thế nào. Thì mình ngay trong cái vòng mà cái tâm nó móng khởi vừa móng khởi lên cái ý niệm tham, ý niệm sân, ý niệm si, thì chúng ta đã dập tắt ngay ở trong tư tưởng. Như vậy thì không phát sinh ra thân, không phát sinh ra miệng để mà hành động. Cho nên là cái hình thức phản tỉnh này rất là cần thiết cho cả truyền thống nguyên thủy cũng như truyền thống Phật giáo Đại Thừa phát triển. Như vậy nó có đồng về tên gọi thì khác, nhưng mà về cái ý nghĩa nó có đồng không? Vì cũng đồng. Hay nói cách khác là quý vị hiểu rằng là dù bất cứ cái tông phái Phật giáo nào, dù Nguyên Thủy hay Đại Thừa, tên gọi có khác, có một số cái quan điểm khác, nhưng mà tất cả đều là đi đến mục tiêu là gì? Là sám hối, là giải thoát, là giác ngộ. Cho nên là biển chỉ có một mùi vị, đó là vị mặn, và giáo pháp của Đức Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Mình phải hiểu như vậy. Không có pháp môn nào là tối thắng, mà không pháp môn nào là không tối thắng, mà quan trọng hợp với căn cơ của mọi người. Tất cả đều là như vậy. Rồi, ở đây có phương pháp thứ hai của bên Phật giáo Nguyên Thủy là gì? Trình bày với bậc đạo sư hay đồng phạm hành có tính. Trình bày lỗi lầm á, trình bày với bậc đạo sư hay đồng phạm hạnh, quý vị có hiểu những từ này không? Có trí. Ngài nó ở trên trời rơi xuống không à? Những cái danh từ này nó lạ lẫm làm sao? Trình bày với bậc đạo sư. Quý vị thấy đạo sư không? Biết đạo sư. Đạo là dẫn dắt, sư là ông thầy. Đạo sư là ông thầy dẫn dắt. Cho nên Đức Phật được gọi là gì? Thiên nhân chí đạo sư, là bậc thầy của trời và người. Cho nên Đức Phật gọi là thiên nhân. Nhân chi đạo sư. Đạo là dẫn dắt, cái thầy dẫn dắt của trời và người. Bậc pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô lân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, cha lần của bốn loài. Ư nhất niệm quy y, chỉ cần một niệm quy y thôi, năng diệt tam kỳ nghiệp thì diệt được cái nghiệp ba kỳ, xưng dương, nhược tám tháng, xưng dương và tám tháng, ức kiếp mạc năng tịnh, ức kiếp cũng không cùng tịnh. Cho nên bậc đạo sư ở đây cũng không nhất thiết là chỉ cho Đức Phật, mà bậc đạo sư ở đây có thể là cái vị thầy của mình, là sư phụ mình, là bổn sư mình, là cái vị mà khai mở trí tuệ cho mình, có vị mà dẫn dắt mình đi vào con đường chánh đạo, gọi là đạo sư. Như là hòa thượng gì, hòa thượng Nhất Hạnh có phải là đạo sư không? Là bậc đạo sư. Hòa thượng Thanh Từ có phải là đạo sư không? Bậc đạo sư của mình, là có thể dẫn dắt mình đi đến con đường chân chánh. Bậc sư phụ của mình, bổn sư của mình đều gọi chung là bậc đạo sư. Cho nên mình trình bày cái lỗi lầm của mình với bậc đạo sư, tức là bậc trước lão, hay đồng phạm hạnh có trí. Đồng phạm hạnh có trí tức là có trí tuệ. Đồng phạm hạnh, đồng là cùng, phạm hạnh là cái người tu một cách trong sạch, một cách là thanh tịnh, như là các bạn Phật tử mình là đồng phạm hạnh. Ví dụ mình Phật tử, người ngồi bên cạnh mình cũng tu với thân mình, gọi là đồng phạm hạnh, hay còn gọi là bạn tu bạn đạo. Các thầy cũng vậy, các thầy chú chung một chùa gọi là đồng phạm hạnh. Bạn đạo hay còn là bạn lữ, bạn đạo, bạn đồng tu. Nói chung là vậy, gọi là đồng phạm hạnh. Chứ phạm hạnh này là tu đó, đồng tu, đồng phạm hạnh. Tức là anh giữ năm giới, tôi giữ năm giới, cùng tu chung một tập thể hòa hợp như vậy, gọi là đồng phạm hạnh. Có trí, nhưng mà đồng phạm hạnh đây, đồng phạm hạnh phải có trí. Đồng phạm hạnh mà không có trí thì mình trình bày họ cũng không hiểu luôn. Cho nên quan trọng ở đây phải trình bày cho người khác hiểu, là mình phạm như vậy, rồi mình sẽ có phương pháp để mà sám hối, để mà khuyên răn người đó. Thì chỉ có người có trí mới có khả năng khuyên răn mình nên chọn cái phương pháp nào để sám hối cho dứt tội, nên làm như thế nào. Còn mình trình bày với người đồng phạm hạnh mà không có trí, hoặc là trí yếu kém, thì cũng họ cũng không giúp được gì được mình. Điều quan trọng ở đây là nhấn mạnh là bậc đạo sư hay đồng phạm hạnh có trí. Thì quý vị thấy rằng khi nói đến đạo sư là người có thể dẫn dắt mình. Và chúng ta hiểu rằng thầy cũng có nhiều bậc. Thì có bậc thầy là học nhiều, hiểu rộng, nhưng mà có bậc thầy học ít mà không có nghiên cứu nhiều. Cho nên là có nhiều vị thầy như vậy, nhưng mà quan trọng là mình phải là bậc thầy của mình, cho nên mình phải kính trọng, phải tôn thờ. Còn mình mà muốn học rộng, hiểu sâu thì mình có thể đi tìm cái vị thầy khác để mình nương học. Cho nên gọi là y chỉ. Ngoài cái vị bổn sư, bổn sư ra là ông thầy của mình ban đầu, thì mình có thể là y chỉ sư, tức là mình nương một vị thầy khác. Ví dụ ở quê lên thành phố học, mình phải nương một vị thầy để mình học hỏi. Thì chỉ cần họ dạy mình trong một tiếng đồng hồ, họ chỉ mình trong một ngày, họ chỉ mình trong một đêm, tháng hoặc một năm, đều là thầy của mình hết, đều là y chỉ sư. Cho nên y chỉ sư rất là nhiều. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ thầy mình đi, mà mình phải đi tìm tha phương cầu học. Và trước khi đi mình cũng phải nhớ lời thầy khuyên, chứ không phải là mình y chỉ sư nhiều quá mình bỏ quên bổn sư luôn, không phải. Cái này mình đi học. Cho nên các vị thấy, quý vị Phật tử thấy, ngày xưa các cái vị cao tăng họ đi học, họ vượt đồi leo núi, họ vượt sông vượt biển để họ đi tìm minh sư. Ví dụ tới vị này chỉ không được vị này, anh phải qua bên kia, vị kia có khả năng khai ngộ cho anh. Thì bên mình bái sư, mình qua bên kia đi học, đi tổng sư học đạo rất là khổ quý vị. Còn mình đây ở một chỗ, ở suốt đến cuộc đời luôn, một chùa vậy đó, không biết có khai ngộ được hay không. Cho nên ngày xưa tìm sư học đạo là họ con dốc lòng bị đạo hy sinh, tức là không có ngại khó khăn gian khổ, hy sinh đều phải tìm ra cái ngộ, vỡ ngộ trong đầu của mình để tìm đến ánh sáng giác ngộ giải thoát. Cho mình đây là cứ an phận thủ thường ở riết luôn, không biết ai là, chắc là mình là vinh minh sư luôn rồi. Mình tự làm minh sư cho mình luôn. Cho nên cái phương pháp thứ hai là họ cũng trình bày với bậc đạo sư hay đồng phạm có trí. Có phải là giống như tác pháp sám hối của mình không quý vị? Cũng giống, tương đồng. Đó là hai cái. Rồi cái phương pháp thứ ba là phòng hộ trong tương lai. Phòng hộ trong tương lai có giống mình là từ đây không tái phạm không? Phòng hộ tức là giữ gìn trong tương lai. Phòng hộ trong tương lai tức là mình không có để nó tái phát nữa. Phòng hộ trong tương lai, phòng hộ là giữ gìn. Quý vị rõ chưa? Phòng hộ trong tương lai tức là từ tương lai về sau mình cố gắng giữ gìn, đừng cho tái phạm lại lỗi cũ nữa. Thì từ đây về sau con nguyện không tái phạm nữa, thì gọi là phòng hộ trong tương lai. Cái lỗi cũ mình đã gây rồi là mình phải cố gắng dứt, còn cái lỗi mà chưa gây mình đừng có còn gây nữa, gọi là phòng hộ trong tương lai. Nó có giống mình là từ nay không tái phạm không? Từ nay không tái phạm là mình phòng hộ trong tương lai rồi đó. Từ nay về sau không lắm lầm nữa. Như vậy thì cả hai truyền thống này thì cái phương pháp sám hối nó có cái ý nghĩa tương đồng nhau không quý vị? Chỉ là một thôi. Thủy lưu quy đại hải, nguyệt lạc bất ly thiên. Trăm sông đều đổ về biển, và trăng rụng, trăng lạnh, trăng mọc, nó cũng không rời hư không. Mình thấy lạnh, thấy mọc, nhưng mà thực ra là do cái trái đất đâu mà trăng nó quay, mình mới thấy chỗ này thấy trăng lạnh, chỗ kia thấy trăng mọc, nó không rời khỏi không gian. Thủy trăm sông đều đổ về biển, nó quy về một mối, thì trăng lạnh, trăng mọc, nó cũng không lìa hư không. Tất cả đều là một thể, một tướng. Cho nên một vị, cho nên sám hối là cái chung bất cứ truyền thống nào, và tài gia hay xuất gia đều cũng phải thực hành hết. Không có riêng gì xuất gia mà không riêng gì tài gia. Và cái người mà không phải Phật tử thực hành cũng được. Bất cứ ai cũng có thể thực hành phương pháp này được, phải không quý vị? Bất cứ ai cũng thực hành được hết. Cho nên là cái phương pháp này là quan trọng, là duy nhất. Mà ngoài cái phương pháp sám hối này ra, không có cái phương pháp nào có thể cải đổi từ một con người tội lỗi thành một con người thanh tịnh hết. Cho nên chỉ có phương pháp sám hối này. Như vậy quý vị thấy được, khỏi cần nói, thì cái phương pháp sám hối này nó quan trọng đến mức nào. Ai cũng phải thực hành, ai cũng phải tu hết á. Nếu mình không sám hối thì sao quý vị? Biết như vậy nhưng mà nếu mình không sám hối thì sao? Tốt không? Có tội mà không sám hối thì có tốt không? Thì cho nên phương pháp sám hối rất là cần thiết. Ai cũng phải sám hối. Người mà không biết sám hối thì sao quý vị? Tội lỗi nó còn chất chồng không? Chất chồng, nó chất nó còn chồng lên nữa. Cho nên là mình tội lỗi đầy mình, mình hay gọi là tội lỗi đầy mình. Thì trong kinh Đức Phật, ví dụ trong kinh gì đây, kinh Đức Phật dạy rằng, kinh Tứ Thập Nhị Chương á, kinh này quý vị chưa học đâu, nhưng mà Đức Phật dạy là người có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau chấm dứt tâm tạo tội ấy thì tội lỗi càng ngày càng chồng chất vào thân, như nước chảy về biển dần dần trở nên sâu rộng. Sông nó đổ về biển thì càng ngày càng sâu càng rộng. Nếu người có tội mà tự nhận biết bỏ ác làm lành thì tội lỗi tự diệt như bền được đổ mồ hôi. Như bền được đổ mồ hôi. Đức Phật dạy trong này, người mà biết sám hối thì nó được tiêu tội, làm các việc lành thì nó tiêu cái tội của mình. Cũng giống như như sao quý vị? Bền được đổ mồ hôi, nghe lạ không? Bền được tức là bền đắc hạn, như bền đắc hạn. Chữ hạn là như bền đắc hạn. Hạn là mồ hôi, như người bền được đổ mồ hôi. Hạn là mồ hôi, có bộ thủy này. Thì người bền mà được đổ mồ hôi nó khỏe không quý vị? Khỏe lắm. Khi mà mình bị cảm sốt gì đó mà mình được xách mồ hôi, hoặc là bền cảm mà mình đổ mồ hôi là bền nó thuyên giảm, nó nhẹ nhàng từ từ. Cho nên ông bà mình ngày xưa có cái phương pháp gì? Xong xong để ra mồ hôi, hoặc là nấu nồi khoai xong, hoặc là nấu cái gì nóng nóng mà có hơi là xong, hoặc là nấu nồi sả rồi lá mít lá ổi gì đó bỏ vào, lá bưởi lá cam lá chanh gì đó bỏ vào để mà xong. Xong mục đích để làm gì? Mục đích để toát cái mồ hôi ở trong mình ra. Cho nên là nó được nhẹ nhàng. Khi mà xong cháy là người nó nhẹ bâng, nó khỏe lắm. Và người bền mà được ra mồ hôi, không cần xong mà ra mồ hôi, bất cứ cái thời tiết nóng mà nó làm mình ra mồ hôi cũng khỏe, nó thải được cái chất độc trong người mình ra. Cho nên Đức Phật ví như cái người tội tạo tội mà biết sám hối cũng giống như cái người bền mà được ra mồ hôi, rất là khỏe. Cho nên nếu không sám hối thì giống như nước chảy về biển, tội lỗi càng ngày càng chồng chất. Cái này rất là hay, cái ví dụ rất là thực tiễn. Thì bền nó ra mồ hôi không có nghĩa là nó hết ngay, mà nó từ từ thuyên giảm. Mình sám hối không phải một sớm một chiều mà cái tội mình nó tiêu, mà phải có thời gian công phu. Quan trọng là mình phải thực hành liên tục, đừng có gián đoạn. Và khi nào nhớ, khi nào biết, khi nào là mình cũng phải thực hành hết. Như vậy thì mới tiêu cái tội của mình được. Đó là cái sự cần thiết của sám hối. Và điều sám hối ở đây chúng ta thấy rằng nói lui nói tới thì cũng xuất phát từ cái tâm của mình, phải không quý vị? Cái tâm của mình là chính. Tại vì con người mình nó có mấy loại người, con người mình nó có mấy phần? Hả? Ba hả? Con người này hai. Ví dụ khi nhắc đến con người mình thì mình có thể chia con người mình thành mấy loại người? Hai loại là loại nào? Người biết sám hối với người không biết sám hối là đúng rồi. Nhưng mà ở đây mình xét về không có nói gì đến sám hối hết á. Mình nói nhìn tổng thể, mình biết một người qua cái gì? Thứ nhất để mình biết một người là con người gì? Dân tự. Con người dân tự là sao? Là con người với cái tên gọi. Dân tự là chữ, dân là tên. Con người dân tự như là con người gì? Như là cả visit, đúng không? Cạc visit, tức là nhờ cái cạc mình mới biết tên người đó. Biết thôi, không thấy mặt ông này Trần Văn A, Trần Văn B, giám đốc gì đó, kỹ sư xây dựng. Mình chỉ biết tên, nghe nổi tiếng lắm, nhưng mà chưa từng thấy mặt, mà chưa từng thấy vật lý, thấy ở ngoài, chưa từng tiếp xúc. Cho nên con người dân tự là con người với tên gọi dân tự, tức là mình chỉ biết qua cái tên người đó. Người đó nổi tiếng như thế nào, người đó hát hay như thế nào, đó là ca sĩ gì, mình biết tên thôi, còn chưa thấy, chưa tiếp xúc với thực tế với cái người đó. Con người thứ hai là con người gì? Con người vật lý. Con người vật lý là con người bằng xương, bằng xương bằng thịt, tiếp xúc luôn, nói chuyện luôn. Bằng xương bằng thịt. Như vậy quý vị thích tiếp xúc với người bằng xương bằng thịt không? Nghe không bằng, tâm nghe không bằng một thấy. Mà tâm thấy không bằng gì? Tâm thấy không bằng gì? Không bằng gì không biết. Tùy quý vị muốn cái gì. Cho nên nghe rồi phải thấy. Phải thấy người. Nhưng mà thấy người như vậy, mình có tiếp xúc với người như vậy, mình có hiểu được người không? Cô chưa thực sự hiểu. Nhưng muốn được hiểu được người là thêm một người nữa là con người gì? Con người chân thật. Bằng vật lý cũng chưa thật, mà con người chân thật. Con người chân thật là con người gì? Là con người của chính mình. Mà con người chính mình là con người gì? Chỉ có chính mình mà hiểu được mình thôi, không ai hiểu được mình hết. Cho nên mình gặp người ta, con người vật lý này, gặp người ta có thể nói xào, có thể là anh thương em, có thể là tôi rất là quý cậu, nói vậy. Nhưng mà chưa chắc ở trong bụng người đó đã quý. Cho nên con người chân thật này nó mới quan trọng này. Mà con người chân thật này được họ hiểu, chỉ có mình mới hiểu mình. Cho nên chỉ có mình mới hiểu được mình là có tội hay không có tội. Người khác nhìn vào, người khác nghe tên, người ta không biết mình tốt hay xấu. Người ta tiếp xúc bằng vật lý nhìn mình, người ta cũng không biết mình là quá khứ của mình như thế nào, mình trải qua cái lý lịch như thế nào. Người ta cũng không biết mình nghĩ cái gì ở trong đầu. Nhưng mà chỉ có con người chân thực, con người của chính mình, tức là con người của chính mình mới thực sự là con người, người thực. Mà con người thực này chỉ có mình mới hiểu. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng không hiểu được mình. Tôi còn chưa hiểu được tôi, huống gì là anh hiểu được tôi. Tôi nói thiệt, giờ tôi buồn, tôi không biết vì sao tôi buồn nữa. Hôm nay trời nhà lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Cho nên buồn một nhiều lúc cũng vu vơ vậy, không biết cái gì hết, không biết sao mình buồn. Cho nên mình mới hiểu được mình. Cho nên chỉ có mình mới biết mình có tội hay không có tội. Thì khi mình có tội, mình biết mình có tội thì mình mới sám hối, mình quay chiếu lại, mình biết mình là như vậy, như vậy. Cho nên mình phải sám hối. Đồng ý vậy không quý vị? À, cho nên không ai có thể thấy được cái lỗi lầm của mình bằng chính bản thân mình thấy được cái lỗi lầm của chính mình tạo ra. Và không ai có thể khẳng định rằng là mình không tội, mà không có ai có thể nói là mình trong sạch hoàn toàn. À, tại vì sao? Tại vì mình cứ xét nghĩ đi, từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, mình nói dối biết bao nhiêu lần rồi? Không nhớ. Mình làm cho cha mẹ mình buồn bao nhiêu lần rồi? Mình làm cho mẹ mình khóc mấy nhiêu lần? Mình làm cho cha mình buồn bao nhiêu lần? Mình làm cho anh chị em mình bất hòa bao nhiêu lần? Sao mình nói mình không có tội được? Mình có từng lấy của ai chưa? Mình đã từng giết con vật nào chưa? Chắc chắn là có. Chắc chắn là mình sẽ có trộm cắp lúc nhỏ hoặc là lớn lên. Lúc nhỏ thì trộm vặt, nhưng mà lớn lên trộm cái lớn. À, cho nên không có ai nói rằng mình là không có tội, cho nên mình không sám hối. Như vậy là không đúng, phải không quý vị? À, cho nên cái tự tôn mình không có tội cho nên không có sám hối, đó là sai lầm. Mà mình tự ti, còn một cái dạng nữa, tự ti là mặc cảm tội lỗi. Tôi tội lỗi đầy mình rồi, thôi giờ không có tu được nữa, chắc không tu nổi đâu, tội đâu, Phật đâu mà chứng cho tôi tội lỗi đầy mình rồi, giờ tôi không có tu được, tôi sợ quá rồi, tôi cũng sợ tôi luôn. Như vậy thì mình đã hạ thấp chính mình, tự ti nó cũng là một cái chướng ngại và thiếu sót, đúng không? Thiếu sót, chướng ngại. Hai cái này, hai tâm lý này đều nó đưa đến cái sự chướng ngại cho việc sám hối. Khi mình thành tâm sám hối thì mình không có cái tự tôn này, đúng không quý vị? Khi mình thành tâm sám hối thì mình không có mặc cảm tự ti tội lỗi day dứt từ năm này qua tháng khác. Đã nói trước quý vị rồi, tức là cái trạng thái của sự sám hối không phải là cái trạng thái của sự mặc cảm tội lỗi để mà mình day dứt trong lòng của mình. Mà mình sám hối là để gì? Để làm cho thân, cho tâm của mình được an lạc, nhẹ nhàng bởi những cái lỗi lầm của mình đã gây tạo, chứ không phải là mình lúc nào cũng bứt rứt khó chịu về cái lỗi mình gây ra. Quan trọng là chúng ta nhìn thấy được cái lỗi để chúng ta sám hối là chỗ đó. Cho nên dù tự tôn hay là tâm lý tự tôn hay tự ti đều là ảnh hưởng đến cái sự chướng ngại đến cái sự sám hối. Chắc chắn rằng trong quý vị đây không ai dám nói mình không có tội hết á, chắc chắn là như vậy. Có ai nói có không? Nhưng mà chắc chắn rằng trong quý vị ngồi đây, quý vị nào cũng dễ thương hết, quý vị nào cũng ít tội hết á, đúng không? Chắc chắn ít tội. Tại vì sao ít tội? Tại vì nhìn mặt quý vị hiền quá mà, tội đâu nữa. Cho nên mấy người tu á, quý vị thấy mấy người Phật tử họ tu niệm Phật, họ tu mấy cái đạo tràng, nhìn thấy họ nhẹ nhàng ghê lắm. Họ thanh thoát nhẹ nhàng mà mình không dám nhìn họ luôn. Tại mình cũng không nhẹ nhàng, mình nhìn họ nhẹ nhàng quá, mình sợ. Cho nên cái Phật tử họ tu, họ rất là nghiêm túc và họ toát ra cái năng lượng của sự tu tập á. Mình thấy được nhẹ nhàng, mình thấy cái năng lượng họ tỏa ra, mình cảm nhận được cái điều đó. Cho nên mình không nhẹ nhàng, mình nhìn thấy họ nhẹ nhàng mình cũng sợ, tại mình không nhẹ nhàng, mình nặng quá. Cho nên là khi mình tu thì mình sẽ được cái sự an lạc, và cái sự an lạc đó nó tỏa ra bên ngoài cho mọi người cùng được hưởng, được thấy. Cho nên khi mình giận ai, mặt mình hình sự quá, hoặc là mình không được vui, mà mình không được vui thì mình lên tụng kinh cũng không được vui. Phán quý vị đồng ý vậy không? Lên tụng kinh không có thấy an lạc. Ví dụ trước khi tụng kinh 5 phút quý vị cãi lộn với một người nào đó, rồi mình đắp áo tràng lên tụng kinh, quý vị có an lạc không? Đang còn nóng bức ở trong lòng, lạy Phật nhưng mà cũng chưa hà cái nhiệt sân xuống. Và tự nhiên tối nay nhìn thấy thầy sao mà không an lạc, Phật tử thấy thầy bước lên mà thấy không an lạc đấy, tại vì thầy mới bị phiền não xong. Cho nên là cái sự an lạc là Phật tử họ cảm nhận được cái điều đó khi họ nhìn. Cho nên khi mà Phật tử họ chắp tay, họ đợi quý thầy từ dưới nhà tổ lên, thì họ để ý từng thầy bước qua, thì thầy nào hôm nay an lạc, thầy nào không an lạc là người ta sẽ cảm nhận được cái năng lượng đó. À, hoặc là có thầy không an lạc, không biết có an lạc hay không an lạc, nhưng mà thấy thầy cứ cúi mặt thầy đi vậy không biết. À, hiền chùi, cái nào hiền chùi. À, cho nên là hai cái tâm lý này nó cũng ảnh hưởng lớn đến cái sự sám hối. Và chúng ta hay bị mắc phải, phải không quý vị? Có người họ họ tìm một cái lối thoát bằng cách là gì? À, kết liễu đời sống. Họ thấy họ bị ám ảnh rồi, họ thấy họ không có thiết sống ở trên cuộc đời này, tại vì họ đã gây ra cái lỗi lầm quá lớn. À, cho nên đó cũng là một cái trở ngại. Mà khi chúng ta tìm cái giải pháp đó là cái giải pháp ngọ cụt, cái giải pháp đó nó không có đem lại lợi ích cho mình và không đem lại lợi ích cho người. Cho nên cái tội mà tự mình á, tự mình kết liễu mình á, cái tội đó cực lớn đó quý vị. Mình bất hiếu, đại bất hiếu, mình chết là một phần, nhưng mà mình đã không báo hiếu được cha mẹ mình cho mình cái hình hài mà mình là đi làm như vậy thì nó trái với cái đạo làm con. À, thân thể phát phu, thọ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chỉ thị giả. Thân thể răng tóc là cho cha mẹ mình cho nên mình không có được có hủy hoại cái thân này. Đó là cái hiếu đầu tiên. À, cái này đạo nho nói, chứ ngoài mình đạo Phật nói. Thì cho nên mình đừng có làm gì hủy hoại cái thân mình với quý vị nha. Mà cũng đừng có chăm sóc nó quá, chăm sóc gọi là nó ái vào cái thân mà hủy hoại nó cũng không được. Cho nên là sao? Cho nên sao? Bình thường, cứ bình thường, cứ bình thường là được rồi. Đừng có yêu nó quá mà đừng có bỏ nó quá, lơ là nó quá, là như vậy. Cái người mà tạo tội á, người mê mờ không biết, không có sáng trí tuệ, bị vô minh che phủ Đức Phật. Ví dụ như là một người người nghèo. Người nghèo thì họ phải làm sao quý vị? Họ có tiền không? Họ không có tiền, cho nên họ phải gì? Họ vay mượn. Họ đã nghèo rồi, họ vay mượn, cho nên họ không có tiền trả. Không có tiền trả thì sao? Tiền lời tăng. Tiền lời tăng. Mà tiền lời không có vốn, không có lời, tiền lời tăng nữa, không trả được thì sao? chưa trốn rồi. Họ sẽ bị chủ nợ hối thúc. Có phải hối thúc không mình? Trả đi, trả mau, hãy bảo trả mau đi, hối thúc mình. Rồi hối thúc mà không trả được nữa. Chưa trốn. Họ sẽ cầm cự, cố gắng cầm cự. Nhưng mà trong giai đoạn cầm cự này họ sẽ bị cái gì? Quý vị nói bỏ trốn gần đúng rồi đó. Chủ nợ thẻ theo mình, theo sát gót luôn. Vì họ sao? Họ sợ bỏ trốn, sợ mình bỏ trốn. Chắc chắn rồi, ai không sợ? Phải theo sát gót, sợ cái con nợ bỏ trốn. Lúc này mình bị gắt gao rồi, mình bị kèm sắt sắt nút rồi. Hết chưa? Chưa. Còn giai đoạn thứ 6, chắc chắn là theo sát gót sợ bỏ trốn mà cũng chưa trả nữa. Chắc chắn là cái biện pháp cuối cùng đói, bắt đói thôi, bắt đói con nợ này. Thì cái người mà không có tội, mà không có biết sám hối, thứ nhất là giống như người nghèo này. Cái giai đoạn á, từng giai đoạn cái tiến triển, cái tâm lý của người mang tội là như vậy. Người nghèo tượng trưng cho cái gì? Vô minh. Chính vì vô minh cho nên không thấy được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là sai, đó là đúng, cho nên mới tạo tội. Tạo tội nó giống như vay mượn vậy đó. Nhưng mà tạo tội rồi thì sao? tạo tội mà giấu tội, cho nên là
che giấu.
Che giấu không cho người ta biết, không sám hối mà còn che giấu nữa. Cho nên tiền lời càng ngày càng tăng, tội lỗi càng ngày càng chất.
Chất chồng.
Đức Phật ví dụ dễ hiểu không quý vị?
Dễ hiểu lắm.
Rồi còn giai đoạn hối thúc là sao? Che giấu, hối thúc. Hối thúc là mình bị người chỉ trích, đúng không? Bị người chỉ trích phán biện. Tức là chỉ trích là người xung quanh họ biết mình phạm tội mà không che, mình có che giấu, không sám hối thì họ sẽ chê, họ sẽ chê cười mình, họ chỉ trích mình, ông đó không biết hối cải. Nhưng mà giai đoạn thứ 5 là chủ nợ theo sát gót, sợ bỏ trốn. Giai đoạn này này nó nguy hiểm chứ quý vị.
Nguy hiểm rồi.
Giai đoạn này nó trên bờ vực nguy hiểm. Đó là gì? Là cái lương tâm bị cắn rứt do mang tội lỗi nhiều, không sám hối, bị chỉ trích. Cho nên cái lương tâm này nó mình bị cắn rứt và thấy khó chịu, thấy dâng lên cái niềm khó chịu ở trong lòng. Tại vì khi mà tội lỗi như vậy, phạm sai lầm như vậy, mình sẽ bị cắn rứt cái lương tâm. Khi mình cắn rứt đây cũng chưa chịu sám hối. Cho nên là chủ nợ theo sát gót, sợ bỏ trốn. Mà cái lương tâm mình có bỏ trốn được không? Bỏ trốn người nhưng mà không chạy trốn được lương tâm. Cho nên cái lương tâm này nó theo mình sát gót, nó sát luôn. Cho nên mình mà tạo tội thì bữa tối mình ngủ mình có nằm mơ không? Không ai giấu được điều gì trong giấc mơ. Bình thường mình có thể nói chuyện, có thể qua lại, có thể giấu giếm. Nhưng mà trong giấc mơ mình bộc lộ ra hết những cái sự thật luôn. Trong giấc mơ mình là người công nhân thì mình mãi mãi là người công nhân. Dù mình có mơ mình thấy làm giám đốc nữa, nhưng mà cái tâm ý tận sâu trong tâm khảm mình vẫn biết mình là người công nhân. Và mình là giám đốc thì trong mơ mình cũng thấy mình là người giám đốc, mình cai quản người khác. Nó ăn sâu vào ở trong tiềm thức của mình rồi. Mình làm cái gì thì nó sẽ in đậm vào trong cái tàng thức của mình. Cái tàng thức không bao giờ quên được. Quý vị đồng ý vậy không? Trong mơ mình có thể nói ra sự thật, còn lúc thức, lúc tỉnh táo mình che giấu, nhưng mà trong mơ không thể che giấu được. Mà đặc biệt là không thể che giấu cái lương tâm của mình được. Và khi lương tâm bị cắn rứt đó, và bị qua giai đoạn nữa là bị bắt trói, tức là chúng ta bị sao? Nếu mà ngoài thế gian thì gì? Bị tù, tù tội. Mà trong Phật giáo mình sau khi mình chết đi mình sẽ đọa vào địa,
bị trói buộc.
Nhưng mà không phải là mình bị trói buộc đọa vào địa ngục sau khi mình chết, mà mình đọa ngay trong hiện tại. Đã nung nấu mình, đã giết chết mình ngay trong hiện tại rồi. Cho nên là Đức Phật đưa ra những cái tiến trình của một cái người mắc tội mà không biết sám hối, cũng giống như nó diễn tiến như vậy. Nó sẽ có những cái tác hại rất lớn khi mà mình che giấu cái lầm lỗi của mình mà mình không biết hồi đầu. Cho nên khi mà mình hồi đầu sám hối thì có đáng khen không người? Đáng khen. Như bữa trước mình nói là Angulimala, người sát nhân nổi tiếng như vậy mà khi hồi tâm lại cũng biết quy y theo Phật và tu được chứng quả. Như vậy thì cái sự hồi đầu sám hối là có một cái công năng để mà làm mới mình, làm con người mình tiến đến cái sự an lạc, tiến đến cái sự giải thoát ngay trong đời sống cũng như về tương lai sau này. Cho nên cái ý nghĩa của sự sám hối nó rất là cao, nó rất là sâu, rất là rộng, mà mình không thể nói dùng ngôn từ để diễn tả hết cái ý nghĩa của sự sám hối. Mặc dù mình đã chia sẻ cái chủ đề này, đây là buổi thứ tư mà mình cũng chưa nói được cái gì. Mà dù nói được gì hay không, nói chỉ là nói, nhưng mà quan trọng là mình có thực hành được hay không. Nếu mình nói cho hay nhưng mà mình không thực hành thì nó cũng không có tác dụng. Giống như cái muỗng mà múc canh, ngày nào cũng tiếp xúc với kênh, nhưng mà không biết cái vị kênh nó là vị như thế nào,
vị gì.
Tô đựng kênh, ngày nào cũng đựng kênh, nhưng mà không biết cái vị kênh là như thế nào. Cho nên lý thuyết là một phần, mà thực hành là quan trọng. Cho nên mình dù học nhiều, học ít, thì mình cũng phải cố gắng áp dụng vào đời sống. Quý vị thử áp dụng coi, thử áp dụng cái phương pháp sám hối này vào trong đời sống của mình. Chỉ cần nửa tháng thôi, quý vị đã thấy được cái sự chuyển hóa rất là lớn rồi. Quý vị đừng nghĩ xấu, đừng làm việc xấu trong nửa tháng thôi. Đừng có ý nghĩ hại người, mà có ý nghĩ thương người, giúp người, tu tập theo lời Phật dạy, thì quý vị đã thấy có sự chuyển biến trong tự thân của quý vị, đã cảm thấy nhẹ nhàng rồi. Và không có ai cảm nhận điều đó bằng chính mình cảm nhận. Chính mình đã thực sự thấy được như vậy. Cho nên mình học là một phần thôi, mà chúng ta phải áp dụng nữa. Sau khi chúng ta học xong bài này, chúng ta sẽ áp dụng, và chúng ta áp dụng ngay từ bây giờ. Cái chủ đề sám hối này rất là quan trọng phải không quý vị? Quan trọng mà đưa cho người không quan trọng diễn bày thì nó chắc chắn sẽ không có hết ý được. Chủ đề này rất là rộng, mà kiến thức của người trình bày thì không rộng, cho nên là không có triển khai hết được. Mong rằng sau này quý vị Phật tử cố gắng tìm hiểu thêm về cái ý nghĩa sám hối này, được chưa? Thì học thì chúng ta cũng ghi đôi chút, thì đọc cho quý vị nghe cái ý nghĩa của cái sự ý nghĩa và lợi ích của cái sự sám hối. Thứ nhất là lợi ích thứ nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được, đó là gì? Giúp con người. Quý vị có cần ghi không? Giúp con người tự kiểm soát lại, giúp con người tự kiểm soát lại, giúp con người tự kiểm soát lại kiểm soát lại cái gì quý vị? Kiểm soát lại hành vi của chính mình, tức là hành vi việc làm á, hành vi của chính mình. Giúp con người kiểm soát lại hành vi của chính mình, phải dứt trừ các tội lỗi trong hiện tại. Dứt trừ các tội lỗi trong hiện tại. Dứt trừ các tội lỗi trong hiện tại và ngăn ngừa các lậu hoặc. Chúng tôi viết hoa chữ lậu hoặc để quý vị nhớ. Lậu hoặc, có nghe chưa? Phát sinh lậu hoặc phát sinh trong tương lai. Nghe khó hiểu quá. Lậu hoặc là gì? Là phiền não, đúng rồi. Lậu hoặc là tên gọi khác của phiền não. Tức là ngăn ngừa các cái phiền não phát sinh trong tương lai. Mà phiền não phát sinh trong tương lai, phiền não do đâu? Do những cái hành động sai trái của mình. Ý nghĩa thứ nhất, lợi ích thứ nhất là giúp con người tự kiểm soát lại hành vi của chính mình. Tự kiểm soát, thứ nhất là mình quay trở lại quán chiếu, kiểm soát lại cái hành vi của chính mình, để mình dứt trừ các cái tội lỗi trong hiện tại và ngăn ngừa các cái lậu hoặc phát sinh trong tương lai. Tức là kiểm soát được hành vi chính mình, ngăn ngừa các tội lỗi trong hiện tại và dứt trừ các tội lỗi trong hiện tại và ngăn ngừa các lậu hoặc phát sinh trong tương lậu hoặc là phiền
phiền não. Quý vị nghe chữ lậu hoặc cái lạ quá.
Lậu tức là rí, rò rí, hoặc là mê, mê mờ, mê lầm. Tại sao gọi là rò rí? Cũng giống như cái bình nước. Cái bình này không phải nước nữa mà là nó là axit. Bình axit, axit sulfuric, H2SO4. Đậm đặc. Nó bị rò rỉ, lậu nó bị rò rỉ, nó bị lụng một lỗ nhỏ nhỏ. Nó chảy cái axit ra. Thì cái axit, mình bỏ cái hũ này ở trên bàn thì cái nước axit này nó sẽ phá hủy cái bàn liền. Hoặc là trong này đựng những cái thứ dơ bẩn, ô uế, thì những cái lỗ này nó sẽ chảy những cái nước ô uế ra làm mình dơ. Thì kiểu vậy, cái tâm mình á còn chứa cái độc tố phiền não thì nó sẽ rò rỉ, nó đốt cháy, nó làm hư những cái pháp lành của mình, công đức của mình, giống như vậy. Cho nên khi các vị tu tập đạt gọi là trình độ vô lậu, là không có rò rỉ nữa, không có rơi rớt nữa, không có chạy nữa. Vô lậu là không còn phiền não nữa, phiền não không còn thì lấy gì đâu mà chạy. Cho nên nó khô kiệt rồi, không còn nước, không còn rò rỉ nữa, cho nên là vô lậu. Vô lậu chỉ có bậc A-la là hán, bậc giải thoát, giác ngộ thì mới đạt đến vô lậu. Còn mình gọi là hữu lậu, còn rơi rớt đó. Dù mình có tạo phước bằng ông trời đi nữa, cao bằng trời đi nữa, cũng vì bị sanh tử, hết phước trời rồi cũng đọa thôi, nếu mình không biết tu. Cho nên trời cũng bị sanh tử. Dù lên có chết cõi trời đi nữa cũng bị sanh tử chi phối. Cho nên cái phương pháp sám hối nó giúp mình ngăn ngừa các cái lậu hoặc ở trong tương lai, dứt trừ lỗi hiện tại và giúp mình kiểm soát lại cái hành vi của chính mình. Quý vị đồng ý vậy không? Đồng ý là đây là ý nghĩa và lợi ích của việc sám hối. Thấy chưa? Nó rất là quan trọng. Và cái lợi ích thứ hai mình có thể nói như sau. Chúng ta gọi đề dòng thứ hai, giúp con người có đủ năng lực. Giúp con người có đủ năng lực. Quý vị lâu lâu quý vị chép để cho nó vui một tí. Giúp con người có đủ năng lực. Quý vị nhìn thấy không? Giúp con người có đủ năng lực. Năng lực này để làm gì đây? Làm trong sạch cuộc sống. Làm trong sạch cuộc sống. Làm trong sạch cuộc sống. Giúp con người có đủ năng lực làm trong sạch cuộc sống bằng cách nhìn thấy và chấp nhận. Bằng cách nhìn thấy và chấp nhận. Nhìn thấy và chấp nhận. Chấp nhận gì quý vị? Chấp nhận cái gì đây? Chấp nhận sửa sai lỗi lầm của mình. Chấp nhận sửa sai, hoặc là sửa lỗi lầm của mình, sửa chữa, sửa đổi lỗi lầm của mình. Đó là lợi ích, ý nghĩa thứ hai. Giúp con người có đủ năng lực, tức là có niềm tin. Phải không quý vị? Có đủ năng lực. Chỉ có mình mới có đủ năng lực chuyển hóa, hóa đời sống, cuộc sống của mình thôi. Không ai có quyền ban hòa giáng phước cho mình. Không có đấng quyền thần quyền nào, không có đấng thần linh nào có thể ban phước giáng hòa cho mình, mà chỉ có mình mới có đủ năng lực làm trong sạch cuộc sống của chính mình. Tức là tịnh không tịnh từ mình, không ai thân tịnh tịnh ai. mình tự mình làm ô nhiễm, tự mình làm cho mình thân
thành tịnh.
Cho nên bằng cách gì, bằng cách nào để mình có đủ khả năng làm trong sạch cuộc sống của mình? Bằng cách là nhìn thấy. Quan trọng là chúng ta nhìn thấy, nhìn thấy được cái lỗi, chúng ta nhìn thấy được lỗi mới. Mà nhìn thấy đây, nhìn rồi nhưng mà chúng ta không chấp nhận thì cũng không được. Mà nhìn thấy chúng ta phải chấp nhận sửa sai lỗi lầm của mình. Nhìn thấy rồi chấp nhận sửa sai. Quan trọng cái điều thứ nhất là chúng ta nhìn thấy, điều thứ hai là chúng ta chấp nhận sửa sai. Nhìn thấy không quan trọng, nhìn thấy thôi cũng chưa được mà phải chấp nhận sửa sai nữa. Hồi đầu còn nhiều lúc mình cũng biết là mình tạo tội đó, biết mình làm sai đó, nhưng mà mình không chưa có cơ hội để mà sửa sai, mình phải đợi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng sửa sai. Mình biết làm như vậy là sai vì hoàn cảnh cho nên mình làm như vậy, nhưng mình không muốn vậy. Có nhiều cái người rất là tội, cho nên không có ai là cái hạt giống từ bi, không có. Hạt giống từ bi lúc nào cũng có trong mọi người, dù cái người cực ác đấy nữa, họ cũng có một cái giống từ bi ở trong họ, trải qua hoàn cảnh cho nên họ mới trở thành con người như vậy. Và họ không có lối thoát, nếu không có người nào dẫn dắt thì họ sẽ bị trượt mãi, và cuộc đời họ sẽ trôi đi. Sau khi xả báo thân này thì họ vẫn bị đọa lạc. Tôi rất là tội những người như vậy, cho nên mình phải cố gắng thấy được người như vậy, mình phải giúp họ sửa sai. Đó, ý nghĩa thứ hai là giúp cho mình có đủ năng lực để làm trong sạch cuộc sống bằng cách nhìn thấy và chấp nhận sửa sai lỗi lầm của mình. Quý vị thấy nhìn thấy lỗi nó khó không quý vị? Nhìn thấy lỗi người thì rất là dễ, mà nhìn thấy lỗi mình mới thực sự là khó. Lỗi người thì mình nhìn cái là mình nhớ liền, nhưng lỗi mình á thì lúc mình bỏ qua, phớt lờ hoặc là mình che giấu. Nói như vậy quý vị đừng có ngẫm nghĩ lại, mình coi mình mấy mươi năm qua mình tạo được cái lỗi gì mình gợi lại. Mà gợi lại thì quý vị sao? Rơi vào cái trạng thái gì? Mặc cảm. Quý vị đừng có mặc cảm gì hết á. Tại vì theo cái truyền thống của Đại Thừa, chúng ta biết rằng á, tội do tâm sinh thì do tâm diệt thôi. Các pháp đều là hư giả thì cái tội nó cũng là hư giả, khi chúng ta quán chiếu được như vậy. Thì tội do tâm sinh thì mình đem cái tâm mình sao thì nó hết thôi, nó tiêu diệt. Không phải chúng ta băn khoăn cái lỗi lầm của mình, mà quan trọng chúng ta có chịu sửa hay không thôi. Rồi, cái ý nghĩa thứ ba, bài buổi cuối cho quý vị ghi cái gì để gọi là để chúng ta hiểu thêm về cái phương pháp sám hối này. Chắc chắn là trong cái kỳ thi giáo lý thì quý vị không có đụng đến cái này, mà hoặc là có thể thi trắc nghiệm thì quý vị sẽ không có cái câu này. Nhưng mà dù có hay không, có đạt điểm cao hay thấp trong cuộc thi giáo lý, thì quý vị cũng nhớ rằng là khi chúng ta thực hành cái pháp sám hối sẽ có những cái lợi ích thiết thực như vậy và sẽ áp dụng trong cái đời sống của mình, không phải là chỉ về mặt ngôn ngữ mà áp dụng ngay trong đời sống của mình nữa. Và cái lợi ích thứ ba, ý nghĩa thứ ba là điều kiện cơ bản, là điều kiện cơ bản, là điều kiện cơ bản. Đã nói cơ bản tức là nó rất là quan trọng, là điều kiện cơ bản để mang lại đời sống hạnh phúc cho gia đình. Để mang lại đời sống hạnh phúc cho gia đình. Cho gia đình. Thứ nhất là điều kiện cơ bản sám hối, là cái phương pháp, là cái điều kiện cơ bản để mà mang lại cái đời sống hạnh phúc cho gia đình. Quý vị đồng ý vậy không? Khi trong mỗi thành viên trong gia đình của mình biết sám hối thì biết ăn năn hối cải, biết làm những việc tốt, thì gia đình mình có hạnh phúc không? Là con hiếu thảo với cha mẹ, và mẹ cha mẹ hiếu thảo với ông bà, Cho nên khi mình hiếu thảo với ông bà thì con cháu nó thấy mình hiếu thảo thì nó cũng hiếu thảo với mình. Còn mình bất hiếu với cha mẹ của mình thì con cháu của mình nó sẽ bất hiếu với mình.
À, như vậy nó có nhân có quả như vậy. À,
thì mình hiểu được học Phật, mình hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng trong một cái tập thể hay là một cá nhân nó đều có cái sự mối tương quan với nhau. Cá nhân nó ảnh hưởng đến tập thể và tập thể nó tương tác, nó tác động đến cá nhân. Cho nên trong một khu phố, trong một cái xóm mà có những người quậy phá thì chắc chắn khu phố đó nó không ổn định, không thể gọi là khu phố văn hóa. Khu phố văn hóa là phải chấm dứt những cái tệ nạn đó, chấm dứt những cái bất ổn, thì như vậy mới gọi là khu phố văn hóa, mới là ấp văn hóa. À, cho nên là một cá nhân nó có thể ảnh hưởng đến tập thể và tập thể nó cũng ảnh hưởng đến cá nhân. Cho nên một cái thành viên trong gia đình tu là có thể chuyển được các thành viên còn lại trong gia đình, và các thành viên, nhiều thành viên trong gia đình tu thì có thể ảnh hưởng đến một cá nhân trong gia đình. Quý vị đó chấp nhận vậy không? À, chỉ cần mình biết tu thì cái năng lượng đó nó sẽ chuyển hóa được mọi người xung quanh, chẳng những đem lợi lạc đến cho mình mà đem hạnh phúc đến cho mọi người nữa. À, cái này là đối với gia đình, mà gia đình của ai? Gia đình của quý vị Phật tử, gia đình của quý thầy. À, quý thầy mà tu tốt thì cũng đem cải hóa được gia đình mình theo Phật, hành theo Phật, tu theo Phật. Như vậy trước tiên là đem cái đời sống hạnh phúc cho gia đình, đó là điều kiện cơ bản. Phải đồng thời cũng chính là nhân tố nhân tố để hoàn thành đời sống giác ngộ. Nhân tố để hoàn thành đời sống giác ngộ. Giải thoát. Hoàn thành đời sống giác ngộ, giải thoát. Đó là ba cái lợi ích và ý nghĩa cơ bản của cái phương pháp sám hối này. Quý vị có thấy có lý không? Ai thấy vô lý giơ tay phát biểu. Mời Phật tử. Ai có ý kiến thì chúng ta có thể trao đổi.
A Di Đà Phật, con cũng không nghe thầy nói rõ mấy, mà qua cái phương pháp mà thầy giảng về sám hối thì tụi con cũng rút ra được những cái điều hay, những cái công năng và tác dụng của nó. Tụi con cũng cố gắng thực hành theo cái phương pháp thầy dạy. A Di Đà.
Còn ai có ý kiến gì không? Sao cái hoặc là không có liên quan đến bài học, hoặc là liên quan đến bài học. Có ai có chia sẻ gì với lớp không?
Bạch thầy, con đến đây đó là để, một là để tu theo đạo Phật, thì con cũng là đạo Phật. Thì con nay là 60 tuổi rồi, thì con cũng qua một cái trận bệnh, thì con cũng nhận thấy những cái sai lầm của con mà trong quá khứ mà đối với gia đình. Con có tánh thì nóng giận lắm, nó thẳng rất nóng giận, muốn gia đình nó được tốt đẹp đó, thì mình nhiều khi mình bảo ban là vợ con không nghe, mình nói này nói nọ rồi sinh ra nặng lời, và thậm chí nặng lời với những người đã khuất nữa, nên con rất sám hối những cái tội lỗi của con. Thì con có cầu nguyện với Phật Như Lai, Phật Di Lặc và Bồ Tát Quan Âm tha thứ những lỗi lầm của con đã qua. Thì con cũng xin là làm lợi lại những việc thiện nguyện giúp đỡ những người nghèo khổ và cả neo đơn bệnh tật, để con chuộc lại những cái lỗi lầm mà con đã qua. Thì con cũng mong là qua những cái kỳ khóa này đó, thì con cũng theo thầy là để học những cái điều hay lẽ phải của đạo Phật. Thì con cũng muốn là thầy hướng dẫn cho con được sám hối, cho con được bình an và để con được làm những việc thiện nguyện trong tương lai. Cảm ơn thầy.
Chúng ta cho tràng pháo tay. Có ai có cảm xúc gì nữa không? Có cái chia sẻ gì với lớp không? Chị có cái chia sẻ gì không với lớp?
Dạ thưa, bài hôm nay thì con cảm thấy rất là tâm đắc. Chỉ có lần trước á, bài của bữa trước trước nữa đó, thì con nhớ thầy nói là cái duyên, thầy nhắc về một chai rượu để trong tủ lạnh, thì tự mình tạo ra một cái duyên như vậy. Thì con có một cô bạn, cổ ý thức được là cổ thương nhầm một người không được tốt, cho nên là cổ hiểu được rằng nếu mà cổ thương người đó thì cổ sẽ tự gây khổ cho mình. Nhưng mà cổ cũng lý luận rằng là tại vì mình có duyên cho nên mình mới gặp, mình mới thương cái người đó. Thì nói như một cái ví dụ của thầy là bây giờ mình để chai rượu ra chỗ khác, mình đừng để trong tủ lạnh nữa, thì nó mình cắt cái duyên đó đi. Nhưng mà đã gọi là hữu duyên rồi, thì bây giờ mình có trốn tránh cái người đó đi chăng nữa thì thế nào cái tâm mình nó cũng đánh, tại vì nó khởi từ tâm mình. Cho nên cái sám hối cũng là một cách để mà mình bận rộn với kinh kệ, với chuyện sám hối thì làm cho tâm mình nó thanh thản hơn. Nhưng mà thật sự nghiệm ra mà thấy thì rất là khó. Xin thầy cho lời khuyên.
Cảm ơn chị. Thì thực ra vừa rồi nghe ba ý, cái sự chia sẻ của ba vị Phật tử, nhất là cái vị Phật tử mà lớn tuổi ngồi dưới giảng đường chia sẻ, đã gây nhiều cái nỗi khổ, niềm đau cho mọi người cũng như trong gia đình. Thì cái nỗi khổ, niềm đau ai cũng có một lúc nào đó phạm phải để gây cho người khác bị tổn thương. Bản thân thầy cũng vậy, đã từng làm cho mẹ của thầy buồn. Mặc dù mình đã đi tu rồi, nhưng mà có những cái lúc mình nói một cách là vô tình mà làm cho mẹ của thầy buồn và khóc. Cho nên trong khi mà mẹ thầy khóc như vậy á, thì thầy không có một cái lời giải đáp nào có thể xoa dịu, không có một cái lời an ủi nào có thể xoa dịu cái nỗi buồn của mẹ. Và chúng ta phải hiểu rằng là hãy để mẹ khóc, hãy để mẹ khóc, và thời gian sẽ làm cho cái nỗi buồn của mẹ vơi đi. Mà trong cái thời gian đó mình phải có những cái hành động tích cực để làm lại, chuộc lại, giống như cái bác ở dưới nói, là mình phải làm tích cực để chứng tỏ rằng mình đang biết mình bị sai lầm và mình sẽ chuộc lại cái lỗi lầm đó. Không phải là chuộc mà mình cố sửa mình. Mình không cần phải khuyên bất cứ một cái lời nào nữa, không cần phải xin lỗi bất cứ lời nào, mà mình phải làm hành động bởi cái chính bản thân mình đối với cái người mình đã làm tổn thương. Đừng nói, phải làm. Và cái điều mà thầy nhận thấy rằng á, để mà làm vơi đi nỗi đau đó thì mình phải thực sự là quan tâm đến mẹ nhiều hơn, quan tâm chăm sóc đến mẹ, hỏi han mẹ nhiều hơn, và những cái gì mẹ cần, mẹ đang thiếu vắng thì mình sẽ cố gắng để mà mình chia sẻ, mình động viên. Từ từ cái nỗi buồn của mẹ nó sẽ vơi đi, và cái không khí, cái hòa khí nó sẽ được trở lại như xưa. Mặc dù mình biết rằng tận sâu trong tâm khảm của mẹ vẫn còn những cái lời văng vẳng của mình đã gây cho mẹ ở trong tiềm thức, nhưng mà chắc chắn rằng nó, những cái hành động thiết thực, những cái sự hối cải của mình sẽ cảm hóa mẹ và khiến mẹ vui hơn, sống tốt hơn, sống vui hơn ở trong cái quãng đời còn lại. Cho nên ai cũng có cái lỗi lầm, nhưng mà quan trọng mình phải biết cái lỗi lầm đó để mình sửa sai, phải không quý vị? Sửa sai, mà thực sự phải sửa sai. Chắc chắn rằng ở đây cũng chúng ta cũng có thể làm cho cha mẹ mình buồn nhiều, nhưng mà tốt nhất là mình sẽ không bao giờ phạm lại cái lỗi lầm đó nữa. Và cái điều mà thầy muốn chia sẻ với quý vị Phật tử là mình sẽ có những cái sự quan tâm hơn về mẹ, về ba của mình, về người thân của mình. Đừng có hời hợt vì bất cứ một cái việc gì để mình hời hợt với những người thân của mình. dù công việc có bề bộn cỡ nào, mình phải cố gắng. Là đừng nói là thầy đi tu là thầy phải giảng chỗ này dạy chỗ kia, thầy bệnh quá không về thăm mẹ được, Vu Lan báo hiếu không về, ba tháng hà ra hà không về thăm mẹ được. Đó là mình biện luận, thực ra mình có thể sắp xếp được bất cứ một cái gì, mình cũng có thể là sắp xếp được hết. Đừng có vì bất cứ một lý do gì để mình hời hợt, để mình gây cái sự cô đơn, gây cho cái sự buồn tủi ở trong người thân của mình, ngay chính trong gia đình của mình. Đó thì đó là cái kinh nghiệm. Chắc chắn rằng ở đây quý Phật tử sẽ có những cái chia sẻ hơn nhiều hơn nữa. Thì quan trọng thầy cũng nói là chúng ta phải học hỏi được gì ở trong cái bài học, áp dụng được gì vào trong cái đời sống của bản thân. Chúng ta đừng có quên, phải thường xuyên, thường xuyên là phản tín, thường xuyên quán chiếu lại chính mình. Như vậy mình sẽ tự hào, mình sẽ rất là vui khi mà mình đã thực hiện được những cái gì mình đã học. Đó cái điều quan trọng. Thì rất tiếc rằng là cái khả năng cũng như cái sự truyền đạt của thầy nó có giới hạn đến với quý vị Phật tử trong cái môn học này. Nhưng mà chắc chắn rằng quý vị sẽ có những cái khái niệm cơ bản, những cái gì hiểu về cái phương pháp sám hối này. Mặc dù chúng ta có thi hay không thi, điều đó cũng không quan trọng lắm, mà quan trọng chúng ta hiểu được lời Phật dạy, để chúng ta hành theo lời Phật dạy là đạt được cái sự an lạc, giải thoát trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó là cái điều mà thầy cũng như quý vị Phật tử hằng mong ước. Quý vị đồng ý vậy không? Có ai muốn chia sẻ gì nữa không?
Dạ thưa thầy, nhân cái dịp mà học cái bài sám hối thì cũng có một cái câu hỏi này, con cũng muốn hỏi thầy để coi như là cùng chia sẻ với nhau. Thì trong cái cuộc sống á, thì thường là có những cái việc thì mình thấy là mình nhìn vô mình thấy rằng đó là cái tội ngay lập tức. Tuy nhiên có những cái việc, có những cái hành động mà nếu mình nhìn ở cái góc độ này thì mình thấy là tội, nhưng mình nhìn ở góc độ khác thì mình thấy đó là không có tội. Lấy ví dụ như là một nhà khoa học khi họ nghiên cứu, chẳng hạn như là một dược sĩ họ nghiên cứu về thuốc, thì trước khi cái lô thuốc đó được đưa ra thị trường thì họ phải thử nghiệm trên súc vật. Hoặc là những nhà nghiên cứu về ung thư cũng vậy, họ phải thử nghiệm rất nhiều trên các cái súc vật thử nghiệm, cụ thể là các chuột, các thỏ. Và một cái lô thử nghiệm như vậy có thể họ phải giết cả hàng ngàn con. Thì nếu mà nhìn dưới góc độ là của một dược sĩ, là họ đã làm những công việc là phát minh ra những cái thuốc mới để cứu người, nhưng nhìn ở cái góc độ của tâm linh thì là họ là những người sát sanh với một cái số lượng rất là lớn. Như vậy thì trong cái trường hợp này, dưới góc độ của Phật Pháp, thì những đối tượng như vậy có mang tội hay không? Và những người làm những cái công việc như là những dược sĩ, các cái kỹ sư về công nghệ sinh học, những người nghiên cứu về độc chất, về virus học, về vaccine, thì họ có cần phải sám hối hay không? Dạ thưa thầy, cha biết.
Câu hỏi hay không quý vị? Câu hỏi rất là hay. Và cái câu hỏi này không phải là chỉ riêng mình ân hỏi, mà tất cả mọi người đây cũng đều hỏi, nhưng mà chẳng qua không ai dám, không ai lên, hoặc là chúng ta sợ mất thời gian của đại chúng. Thực ra cái câu hỏi này nó cũng giống như là, cũng rất tương tự như là một cái sự phát minh. Anh nói là phát minh ra một vaccine hay là một cái liều thuốc để trị bệnh, thì trước khi trị cho người thì phải lấy những cái con vật có cái sự tương đồng để mà thí nghiệm trước. Như vậy cái sự thí nghiệm này với để cứu con người thì phải hy sinh loài vật. Như vậy cái vị y học, cái vị bác sĩ, y sĩ này có mang tội không? Trước tiên là thầy hỏi có mang tội không? Đừng có nói là có sám hối không, mà mình hỏi có tội không? Thì xin trả lời, xin chia sẻ với đại chúng là quý vị có từng nghe câu người ta kể công ta kể oán, công riêng ai đó oán ta chung. Có nghe câu thơ này thì nghe cái câu thơ này. Ý nói là mình vì cái đại cuộc, đúng không quý vị? Đại cuộc mà mình chấp nhận hy sinh đi những cái cá nhân. Có thể là mình vì cứu một cái tập thể đó mà mình có thể sát hại một người cực ác, vân vân. Đó, thì hành động sát hại đó có tội không? Và cái sự cứu đó có phước không? Chắc chắn rằng là mình sẽ biết rằng là có phước. Và cái tội mình cũng phải mặc. Tại vì Phật tánh là bình đẳng, mạng sống cũng bình đẳng. Cho nên cứu người này mà giết người kia, mặc dù có phước nhưng mà cũng vẫn có tội. Mà đã có tội thì vẫn là phải sám hối. Chắc chắn là như vậy. Giống như một cái chiến sĩ ra trận bắn chết hàng ngàn quân, bên kia bên này kêu bên kia là giặc, bên kia kêu mình là giặc, hai bên đều cùng bắn nhau, mục đích là để bảo vệ biên cương, mục đích là bảo vệ cái dân tộc của mình. Mình hy sinh là bên, thì trong khi bắn nhau thì sẽ có sự sân hận nổi lên. Mình bắn càng nhiều quân địch mình càng như là thành công. Mà trong cái một cái sự bóp cò của súng, một cái viên đạn bay ra là gói gọn bao nhiêu tâm huyết, gói gọn bao nhiêu cái sự sân hận để giết đối phương, làm sao bắn càng nhiều càng tốt. Như vậy cái sự tạo tội đó nó đã xuất phát từ trong cái tâm sân hận. Mặc dù cái tâm sân hận đó vì mọi người, nhưng mà mình vẫn bị cái nhân quả của cái sự giết hại đó. Và cái sự giết hại này nó phải có cái sự bù trừ, tức là công thì anh được hưởng mà tội thì anh phải mang. Giống như những cái vị thần ở các miếu, các cái đình, họ vẫn có tội nhưng mà họ có phước. Có thể là họ là một vị tướng, họ hy sinh cho một cái tập thể, một dân tộc, nhưng mà họ chết, họ vì nghiệp sát họ nhiều, cho nên họ vẫn không có được sanh về cái cảnh giới cao hơn, mà họ và công họ lớn cho nên họ được làm thần để họ hưởng cái phước đó. Và hết cái phước đó thì họ vẫn bị đọa vào các cái cảnh giới theo cái nghiệp họ đã gây ra. Cho nên mình phải nói rằng quý vị có nghe câu lương y đa quái bình chưa? Đa quái bình tức là những cái vị bác sĩ y sĩ thường mắc những cái bệnh nan y, những cái bệnh mà không thể chữa được, quái bệnh. Lương y đa quái bình, những cái bệnh mà nó kỳ quái lắm. Bác sĩ lương y đa quái bình, quái bệnh là cái bệnh nó kỳ quái, nó cực kỳ. Lương y đa quái bình là cái vị bác sĩ trị ung thư là họ sẽ có nguy cơ bị ung thư, trị lao phổi họ có nghiệp là sẽ bị lao phổi. Cái này không phải là nó đúng 100%, nhưng mà gọi là sinh nghề tử nghiệp là như vậy. Lương y trị bệnh cho người, nhưng mà lương y bệnh người không trị được, làm thầy cho ta, làm ma cho mình, cho nên không thể trị được. Thứ nhất là họ có công trị cho người bệnh nhân, thứ nhì là họ phải hy sinh, tức là họ đã cải nghiệp cho người khác thì họ cái nghiệp đó họ phải có năng lực để họ chuyển hóa cái nghiệp của người kia. Cho nên một vị thầy đồ người đệ tử là phải có oai đức, phải có phước đức cực kỳ. Còn cái người mà không có phước thì đồ người không theo, thứ nhất. Thứ hai là cái vị thầy thuốc mà trị cho bệnh nhân nhiều như vậy cũng có lúc là nó giảm cái tác dụng. Có thể là ban đầu là một thang là lần bệnh, thứ hai thang lần bệnh, mấy năm sau là ba thang, mấy năm sau nữa một bao thuốc còn chưa hết bệnh. Nó sẽ giảm cái từ tác dụng đó. Và khi mình cứu là mình sẽ chia sẻ cái phước đức và mình cải được cái nhờ cái đức của mình, nó sẽ cải nghiệp của người kia. Nhưng mà cái nghiệp người kia nó phải nhờ đức của mình đã mới hết. Cho nên nó có sự tương tác với nhau. Khi mình gánh cái này thì mình phải chịu cái kia. Cho nên như anh nói là mình vì con người mà mình phải giết những con vật đó, thì chắc chắn là bữa trước mình đã nói rằng là dù có ngộ sát hay không ngộ sát đều có cái quả báo và cái phước mình vẫn được hưởng. Quan trọng là phước nhiều hay tội nhiều. Cho nên
những cái vì mà họ sinh sống bằng cái nghề chài lưới ở gần ở các mé biển và lưu vực biển như vậy, thì họ làm sao mà tránh khỏi sát sanh? Họ làm nghề đánh cá, làm sao họ thoát khỏi cái nghề sát sanh được? Nhưng mà quan trọng là họ nhận thức được và họ thấy như vậy là cũng không thực sự là đúng lắm, vì là người Phật tử mà họ không thể bỏ nghề để họ đói cả gia đình, cho nên họ bắt buộc phải sinh sống như vậy, nuôi tôm nuôi cá. Nhưng mà họ biết là họ như vậy là sẽ sát hại rất là nhiều sinh linh, nhưng mà họ vì gia đình, họ vì cuộc sống, cái đó mình có khả dĩ chấp nhận, khả dĩ. Nhưng mà mình phải biết làm như vậy cũng không phải là đúng theo tinh thần của Phật. Quý vị hiểu chưa? Khi mà nói đến cái thực sự cái vật tánh bên đẳng, cái mạng sống, dù con kiến con sâu cũng là ham sống sợ chết, ai cũng ham sống sợ chết. Cho nên đừng có vì sát chết miêu mà cứu vạn thử, giết một con mèo cứu một vạn con chuột, đó là một cái tư tưởng sai lầm, nó không có tội, thực ra là một sự sai lầm. Giết một người cực ác cứu 1000 người thiện mà nói không có nhân quả, sai lầm. Có nhân quả, nhưng mà quan trọng cái phước hay là cái tội nó lớn hơn hay là nó nhẹ hơn thôi, anh phải chịu hết. Một người chế ra bom nguyên tử, nhưng mà cái bom nguyên tử đó không phải là cái nguyên nhân gây tội, mà quan trọng cái người sử dụng cái bom nguyên tử đó như thế nào. Không thể bắt là ông Einstein là mang tội được, mà quan trọng cái người sử dụng cái bom nguyên tử đó để mục đích gì. Là như vậy. Thì anh nói vậy, một câu hỏi rất là hay. Và câu hỏi này ai cũng có thể hỏi, mà ai cũng có thể nghĩ tới, và ai cũng có thể trả lời. Tại vì mình đã học về nhân quả là mình biết là nó thực sự nó chi ly như vậy, nó không có gì là lạ hết đối với mình. Còn anh nói có sám hối hay không là do cái từ bản thân họ có cảm nhận được như vậy là có tội hay không thôi. Nhưng thực ra theo quan điểm của thầy là người đã có tội, chắc chắn là như vậy.
Dạ, nếu mà như vậy thì mình thấy là cuộc sống nó có bất công quá hay không? Bởi vì nếu chẳng hạn như những người ở nước ngoài đi, người ta không đi làm, người ta thất nghiệp, người ta vẫn được trợ cấp thất nghiệp. Có nghĩa là người ta vẫn đảm bảo được cuộc sống người ta, mà người ta không có phải mắc tội lỗi. Trong khi những người miệt mài nghiên cứu khoa học ngày đêm, hy sinh cả cuộc đời của mình, hy sinh mọi thú vui hết để đem lại những cái thành quả to lớn cho xã hội, cuối cùng thì mình lại là người có tội. Thì như vậy nó có... cuộc sống nó có bất công quá không ạ?
Cái này không phải bất công đâu quý vị, nó công bằng lắm. Không phải bất công. Quý vị thấy bất công không? Một người nghệ sĩ hài đưa đến cho khán giả cái nụ cười, được lãnh tiền không? Được lãnh tiền. Một người ca sĩ hát một cái lời hát hay, tiếng hát hay cho ca sĩ, con khán giả thưởng thức, được lấy tiền không? Được. Người ta thắc mắc rằng thầy ơi, thầy không làm gì sao thầy cũng có tiền? Thì thầy tu thầy mới có tiền. Thầy phải tu thì người ta mới cúng thầy, mới có tiền. Thì phải tu, nghiệp của thầy là phải nghiệp tu, nghiệp tu sĩ. Còn nghiệp kia là nghiệp nghệ sĩ hài, nghiệp này là nghiệp ca sĩ, nghiệp là nghiệp cả cải lương, nghiệp này là nghiệp bác sĩ, và nghiệp này là nghiệp công nhân, nghiệp này là nghiệp hốt rác. Chắc chắn. Nhưng mà mỗi cái hành động đó đều có ý nghĩa riêng của mỗi cái ngành nghề đó. Người bác sĩ họ phát minh ra thì họ sẽ hưởng được cái quyền lợi. Khi mà phát minh ra một cái sản phẩm, họ được có quyền lợi trong đó. Họ có tiếng tốt, họ có danh thơm, họ có cái quyền lợi, cái bản quyền ở trong đó. Là cái đó là bù đắp lại cho họ rồi đó. Còn về tâm linh, xét về mặt tâm linh, về mặt mặt chất là vậy, vật chất là vậy, mà về tâm linh, chắc chắn cái vị này mặc dù ý thức được hay không ý thức được thì cái nhân quả nó vẫn diễn ra một cách công bằng. Dù cái vị này có học Phật hay không học Phật thì cái hành động tạo tác đó nó vẫn còn đó, và cái quá trình gì để không thầy cắt ngang cái chỗ này, thầy nói đến cái việc phá thai. Một cái người đến phá thai, bác sĩ bắt buộc là làm người bác sĩ phải nạo thai. Như vậy cái người phá thai có tội, cái người đem cái thai đi phá có tội, hay là cái người múc cái thai ra có tội? Tại vì họ múc ra họ vẫn có tội, tại vì nghề của họ phải múc, mà họ múc để họ lấy tiền, họ có bù đắp lại cái tiền, họ chấp nhận họ sống, họ không thể thay đổi được. Họ nói không, tôi phá thai tôi sợ mang tội lắm. Vậy ai phá thai cho mấy người có thai đây? Và có sinh có diệt, cái này sinh ra và có cái diệt, diệt đi. 1000 con linh dương bước qua cái dòng sông, có cá sấu dưới, thì chắc chắn nó phải chết một mớ trước khi bước lên bờ bên kia. Nó phải có sanh ra nhiều thì nó phải có chết đi, nó mà sự cân bằng được thì cuộc sống này nó cũng phải có cái sự tương tác cân bằng như vậy. Không ai là tách rời mà nó phải có cái mối liên hệ với nhau. Có người nói rằng là ai cũng tu hết thì cái cõi ta bà này ai ở, quả địa cầu này ai ở, thắc mắc như vậy đó. Ai cũng về Tây Phương hết, bỏ quả địa cầu trơ trọi này ai ở, mà sao thắc mắc như vậy. Có người nói thầy ơi, ai cũng tu như thầy về Tây Phương hết thì cõi này ai ở, con ở mình buồn lắm á. Cho nên thưa với anh rằng là cái đó không phải là bất công, mà anh thấy như là bất công, nhưng mà thực ra cái người làm đó không bất công. Một cái người cống hiến cho một cho số đông, họ thấy rất là hài lòng, chứ không phải là họ thấy bất công. Tại mình nhìn vào mình thấy bất công, nhưng mà họ bản thân họ cảm nhận là không bất công, tâm lý họ cảm nhận. Tức là nhân quả nó có hai. Quả nó có hai, ngoài cảnh, tức là ngoài giới. Ngoài giới là ngoài cảnh. Ngoài giới, ngoài cảnh, một ông thiền sư, ông ngồi thiền, nhưng mà ông bị bắt, bị vu oan, ông ngồi trong cái tù. Ngoài cảnh nhìn vào thấy ông ngồi trong tù là thấy hình xác ngồi, nhưng mà nội tâm, nội giới, nội giới trong tâm, ông không thấy ông bị tù. Mình nhìn vào mình thấy như là bất công, nhưng mà bản thân cái người cống hiến đó, họ là cái ngành nghề. Có người tại sao họ không sử dụng cái ngành là tài chính marketing kế toán để họ có tiền, hoặc là đại học ngân hàng để họ có tiền, mà họ phải chọn những cái ngành tài nguyên môi trường, thú y vân vân để chích thuốc cho thú. Họ nói cái ngành ngân hàng nhiều người đi, ngành tài chính kế toán nhiều người đi, nhưng mà cái ngành thú y bỏ trống, ai chích thuốc cho thú đây, thú nó bệnh cái nó lây ra qua người sao. Phải có người hy sinh, mà khi họ chọn cái ngành để học, họ hy sinh, họ có cái tâm như vậy, thì bản thân họ đã không thấy sự bất công. Mình nhìn vào mình thấy bất công, có người khổ, có người nghèo, có người là lườm đáp, có người chạy xe xích lô, không bất công, nó công bằng và nó có sự liên đới với nhau, chia ly mà nó tương tác với nhau, nó cùng tồn tại trong một xã hội, không thể bất công được. Cho nên Einstein sau khi ông nghiên cứu như vậy xong rồi ông mất đi thì ai làm gì, cái thành quả ông là kề người ta, ông không quan tâm, tại vì ông đã cống hiến cho cuộc đời như vậy, còn cái sử dụng cái thành quả của họ như thế nào là cái việc khác thế hệ mai sau. Cho nên phát triển cũng vậy, phát triển là phát triển bền vững mà phát triển không bền vững. Phát triển bền vững là mình phát triển làm sao để cho con cháu mình sau này nó có tài nguyên để nó khai thác, còn phát triển không bền vững là mình dốc hết tài nguyên là con cháu mình sau này là đói. Cho nên là có bền vững và không bền vững. Thì như vậy để mình biết rằng nó không có gì là bất công, mà không có gì là bất công bằng, mà chẳng qua mình hiểu là bất công bằng và bất công, chẳng qua mình không hiểu được giáo lý duyên khởi. Nó cái này có cái này là có cái kia, cái này sinh là cái kia sinh, cái này diệt là cái kia cái diệt, do cái này có cái kia có, do cái này mất cái kia mất. Cho nên là không có gì là bất công, mà mình than trời trách đất đó là do mình không hiểu. Khi mình hiểu ra mình thấy mọi vật đều diễn tiến như vậy, nó trôi chảy như vậy, nó như vậy. Nếu mà chúng ta thắc mắc những cái đó thì tại sao mình không thắc mắc tại sao mình có mặt trên cõi đời này đó. Nếu mình đào sâu, mình nói tại sao mình có mặt, mà tại sao mình phải sinh sống, tại sao mình phải ăn, tại sao mình phải sống, mà sống để làm gì, tại sao mình có rất là nhiều cái để chúng ta thắc mắc. Cho nên là thôi cũng rất là trân trọng, dù cái lời giải thích của chúng tôi nó không thực sự là thuyết phục, nhưng mà cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái nhìn thoáng hơn, cái nhìn theo cái duyên khởi của giáo lý đạo Phật, và chúng ta sẽ thấy thoải mái.
Dạ mô Phật. Dạ thưa thầy, để con nói một câu chuyện của Đức Phật mà thời quá khứ trước khi Phật thành Phật á, là Phật có làm thuyền trưởng và giết chết một vị để cứu 500 người khác. Và sau đó thì Phật cũng được cái phước của Phật rất là lớn, nhưng mà vì cái giết một vị kia đó để sát hại những người khác đó, thì cái vị Phật Phật sau này cũng bị trả báo, cũng là bị quả, bị thương vết chân á. Dạ thưa.
Cảm ơn Phật tử này. Đúng như vậy. Gọi là cái này thì không ai, không chị không nói thì ai cũng hiểu. Nhưng mà chị nói thì nó hùng hồn hơn tí. Nói lưu nó tới thì cũng vậy thôi quý vị ơi. Đức Phật cũng bị cái nghiệp là kim thương bạch mã. Như chị kia vừa nói, kim thương, đúng rồi. Phật bị cái mũi tên bằng đồng ở trên hư không đâm xuống cái chân của Phật là nàn kim thương. Còn ngạch mật mã, mật mã là ăn lúa ngừa đó. Lúc mà 3 tháng ăn cư mà ở vùng đó bị đói cho nên phải ăn lúa ngừa hết. Cho nên cả tăng chúng, cả Đức Phật đều ăn lúa của con người dành cho ngừa ăn. Mật mã này, kim thương mật mã, Đức Phật cũng vậy, bị cái quả báo đó. Vì thấy không, phước rất lớn nhưng mà vẫn bị. Và quý vị phải hiểu rằng á, là trước lúc Đức Phật thành Phật á, là chúng ta có hai câu gì? Có cái câu gì mà sướng lúc mà kỷ niệm Đức Phật Thích Ca? Là A Tỳ Ngục Tốt Sơ Pháp Thiền Tông. Đúng chưa? Sơ Pháp Thiền Tông. Tức là Đức Phật một cuộc kiếp là ngục tốt ở dưới A Tỳ á, mà vì do sơ pháp thiền tâm, phát thiền tâm ban đầu cho nên mới được sanh lên cõi người, mới được tu tập đến vô lượng vô biên vô số kiếp, trải qua là lúc làm con voi, lúc làm con thỏ vân vân, để mà tiền thân của Đức Phật á, để mà cuối cùng đạt được vị Phật A Tỳ ngục tốt, sơ phát thiền tâm, từ dưới ngục A Tỳ mà trồi lên đến cuối cùng là sao, làm được cái Bồ Tát Hồ Minh ở trên cung trời Đạo Xích, bắt đầu mới thì hiện trong cõi Ta Bà là thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một cái quá trình. Cho nên khi chúng ta hiểu được rằng á, là mọi vật hiện tượng đều bị chi phối bởi cái quy luật nhân quả, nó không thể sai được. Và ông bà mình hay nói là lưới trời lòng lòng tuy thưa mà khó thoát, thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu, là vậy. Nó đang thấy như vậy đó, nhưng mà nó có cái sự liên đới với nhau cực kỳ là chi li. Cho nên quý vị thắc mắc nhiều như vậy cũng tốt, thì nhưng mà có những cái thì đương nhiên thắc mắc, có những cái mình cũng không thể giải thích được. Giống như con người mình á, cái trí óc có hạn, cho nên không có thể tư duy hết cái vũ trụ này được, không có biết cái nguồn gốc của vật chất từ đâu ra, cũng không suy nghĩ được những cái cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, mình cũng không nghĩ được. Cho nên là thắc mắc cũng điều tốt, nhưng mà thắc mắc nhiều lúc thắc mắc nhiều quá cũng không tốt. Có những giai đoạn phải giải quyết từ từ, giống như giai đoạn đứa trẻ thắc mắc làm nhiều lúc hỏi những câu mà người lớn cũng không trả lời được luôn, nhưng phải để từ từ họ lớn đã, nó lớn từ từ nó hiểu ra, nếu mình giải thích cũng không hiểu. Ví dụ vậy, nó phải có từng giai đoạn, nó khó lắm. Thôi như vậy để giao lưu với quý vị một ít vậy, để mà chúng ta hiểu nhau hơn, hiểu thêm về những cái về bài học này, cũng như là những cái mà chúng ta thắc mắc. Thì trước khi chúng ta hồi hướng thì có gì thầy có gì sai sót trong suốt những cái buổi học vừa qua và cho đến buổi hôm nay, đối với quý vị, thầy biết rằng ở dưới cái giảng đường này có một số quý vị lớn tuổi và có trình độ khác nhau, bác sĩ, kỹ sư rất là nhiều có thể có ở trong này. Cho nên là có gì mà không phải hoặc là xúc phạm đến quý vị thì quý vị cũng cố gắng hoan hỷ, hỷ xả cho thầy. Để đây cũng là cái kinh nghiệm, cái tâm của thầy thì cũng mục đích để chia sẻ đến giáo lý đến quý vị Phật tử thôi. Mặc dù khả năng có hạn nhưng mà cũng phải cố gắng trong cái tầm đó để mà cùng với quý vị chia sẻ về cái bài học này. Thì mong rằng quý vị Phật tử bỏ qua những cái gì thiếu sót của thầy, hoan hỷ để chúng ta cùng nhau tiến bộ trên con đường học Phật và tu Phật. A Di Đà Phật. Thì ông bà mình dạy đa ngôn thì đa quá, nói nhiều thì nhiều lỗi, chắc chắn là như vậy. Mình nói nhiều là chắc chắn lỗi, dù có đúng cỡ nào cũng là có lỗi ở trong đó.